Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Phi đạn Nga bắn vào cảng của Ukraine một ngày sau khi hai bên đạt thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc trở lại. Tổng thống Ukraine nói không hưu chiến chừng nào chưa lấy lại được lãnh thổ bị chiếm. Mỹ bàn chuyện cấp máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Phi đạn của Nga bắn trúng thành phố cảng Odessa ở miền nam của Ukraine vào ngày thứ Bảy. Quân đội nước này cho biết đe dọa một thỏa thuận được ký kết chỉ một ngày trước đó cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen và giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu do chiến tranh gây ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói vụ tấn công cho thấy không thể nào tin tưởng Moscow thi hành thỏa thuận. Tuy nhiên, đài truyền hình công cộng Suspilne dẫn lời quân đội Ukraine cho biết phi đạn không gây ra thiệt hại đáng kể. Và một bộ trưởng chính phủ cho biết công tác chuẩn bị vẫn tiếp tục để khởi động lại việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của nước này. Thỏa thuận được Moscow và Kyiv ký hôm thứ Sáu và được Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian điều giải, được ca ngợi là một bước đột phá sau gần 5 tháng chiến sự ác liệt kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng. Nó được coi là hệ trọng để kiềm chế giá lương thực toàn cầu tăng cao bằng cách cho phép ngũ cốc xuất khẩu được vận chuyển từ các cảng Biển Đen, bao gồm cả Odessa. Các quan chức Liên Hợp Quốc ngày thứ Sáu cho biết họ hy vọng thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong vài tuần nữa, và các cuộc tấn công nhắm vào Odessa đã thu hút sự lên án mạnh mẽ từ Kyiv, Liên Hợp Quốc và Mỹ. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các quan chức Nga nói với Ankara rằng Moscow không liên quan gì đến các cuộc tấn công vào thành phố cảng này. Một phát biểu của Bộ Quốc phòng Nga ngày thứ Bảy nêu ra những bước tiến trong cuộc chiến, không nhắc tới bất cứ cuộc tấn công nào ở Odessa. Bộ không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Hai phi đạn calibre của Nga bắn trúng khu vực có một trạm bơm ở cảng Odessa, trong khi hai phi đạn khác bị lực lượng phòng không bắn hạ, theo Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine. Yuri Ignat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, cho biết các phi đạn hành trình được bắn từ tàu chiến ở Biển Đen gần bán đảo Crimea. Đài Suspilne sau đó dẫn lời người phát ngôn Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine Natalia Khumenyuk cho biết khu vực kho chứa ngũ cốc của cảng không bị trúng đạn, không có thương vong nào được báo cáo. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Oleksandr Kubrakov nói trên Facebook rằng chúng tôi tiếp tục công tác chuẩn bị kỹ thuật cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của chúng tôi. Cuộc tấn công dường như vi phạm các điều khoản của thỏa thuận vào ngày thứ Sáu cho phép việc đi lại an toàn ra vào Odessa và hai cảng khác của Ukraine. Việc này chỉ chứng minh một điều, cho dù Nga có nói và hứa gì đi chăng nữa thì họ sẽ tìm mọi cách để không thi hành, ông Zelensky nói trong một video đăng trên kênh Telegram của ông. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án dứt khoát các cuộc tấn công được báo cáo, một người phát ngôn cho biết, đồng thời nói thêm rằng tất cả các bên đã nhất trí về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và nhất thiết phải thực thi đầy đủ. Hạm đội Biển Đen của Nga đã phong tỏa các hải cảng của Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Moscow vào ngày 24 tháng 2, khiến hàng chục triệu tấn ngũ cốc và nhiều tàu thuyền bị mắc kẹt. Điều này đã làm trầm trọng thêm tình trạng eo hẹp trong chuỗi cung ứng toàn cầu và, cùng với các chế tài của phương Tây nhắm vào Nga, đã làm tăng giá thực phẩm và năng lượng. Nga và Ukraine là hai nước cung cấp lúa mì lớn trên toàn cầu, và một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đã đẩy khoảng 47 triệu người vào tình trạng đói ăn nguy kịch, theo Chương trình Lương thực Thế giới. Các quan chức Liên Hợp Quốc ngày thứ Sáu nói rằng thỏa thuận này dự kiến sẽ có hiệu lực hoàn toàn trong vài tuần tới, sẽ khôi phục khối lượng vận chuyển ngũ cốc từ ba hải cảng được mở lại, về mức trước chiến tranh là 5 triệu tấn mỗi tháng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói một thỏa thuận ngừng bắn với Nga mà không giành lại các vùng lãnh thổ đã mất sẽ chỉ kéo dài chiến tranh, theo một cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal vào ngày thứ Sáu. Ông cảnh báo rằng một sự hưu chiến cho phép Nga giữ các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 sẽ chỉ khuyến khích một cuộc xung đột thậm chí còn rộng hơn, tạo cơ hội cho Moscow bổ sung nguồn lực và tái vũ trang cho đợt tiếp theo. Ông Zelensky cũng nói về hệ thống tên lửa pháo cơ động cao gọi tắt là HIMARS do Mỹ cung cấp, nói rằng nguồn cung HIMARS của phương Tây dù đang tạo nên khác biệt quan trọng, nhưng thấp hơn nhiều so với những gì Ukraine cần để lật ngược tình thế. Đình chỉ xung đột với Liên bang Nga có nghĩa là tạm dừng để Liên bang Nga nghỉ ngơi, báo Wall Street Journal đưa tin dẫn bình luận của ông Zelensky. Ông nói, xã hội tin rằng tất cả các lãnh thổ phải được giải phóng trước tiên, và sau đó chúng tôi có thể thương lượng về những gì phải làm và chúng tôi có thể sống như thế nào trong những thế kỷ tới. Một nhu cầu cấp bách hơn là các hệ thống phòng không có thể ngăn Nga dội phi đạn tầm xa vào các thành phố yên bình, cách tiền tuyến hàng trăm dặm, ông Zelensky nói thêm. Nhắc đến thỏa thuận đã ký với Nga để mở lại việc xuất khẩu ngũ cốc, ông Zelensky nói, các nhượng bộ ngoại giao với Moscow có thể ổn định thị trường phần nào, nhưng sẽ chỉ tạm thời và phản tác dụng trong tương lai. Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào ngày thứ Sáu, mở lại các hải cảng ở Biển Đen của Ukraine để xuất khẩu ngũ cốc, khơi lên hy vọng một cuộc khủng hoảng lương thực thế giới trở nên trầm trọng do cuộc xâm lược của Nga có thể giảm bớt cường độ. Mỹ đang tìm hiểu xem liệu họ có thể gửi các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất tới Ukraine hay không, một phát ngôn viên Nhà Trắng nói với các phóng viên vào ngày thứ Sáu, trong khi cuộc xung đột với Nga sắp bước sang tháng thứ Sáu và chiến sự diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine. Trong lúc chính quyền Biden đang tiến hành tìm hiểu sơ bộ về tính khả thi của việc cung cấp các máy bay phản lực cho Ukraine, việc này không phải là điều sẽ được thực hiện ngay tức thì, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. Đó không phải là điều sẽ được thực hiện trong ngắn hạn, ông Kirby nói. Một bước đi như vậy sẽ là một sự gia tăng đáng kể sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp 8,2 tỷ đô la viện trợ an ninh cho Ukraine. Ông Kirby cũng tiết lộ những chi tiết về gói vũ khí mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine, với tổng trị giá 270 triệu đô la để hỗ trợ phòng vệ chống Nga xâm lược, bao gồm 100 triệu đô la cho máy bay không người lái. Gói viện trợ này được Tổng thống Mỹ Joe Biden cấp phép, sẽ cho phép Kyiv mua 580 máy bay không người lái Phoenix Ghost của hãng tư nhân Evex Aerospace LLC, ông Kirby nói. Gói này bao gồm một khoản khác lên tới khoảng 175 triệu đô la cho các khoản viện trợ quốc phòng khác, một thông tri của Nhà Trắng cho biết. Nó sẽ bao gồm thêm các hệ thống tên lửa pháo cơ động cao HIMARS và các loại vũ khí khác mà người Ukraine đang sử dụng trên chiến trường, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một phát biểu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam và phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam vừa đi qua thời kỳ mất mát chưa từng có trong lịch sử. Khởi đầu từ ca lây nhiễm COVID trong cộng đồng vào giữa tháng 5 năm 2021, ngay sau đó địa phương này đã trở thành tâm dịch lớn nhất cả nước với hàng chục ngàn người đã mãi mãi ra đi. Ông Nguyễn Tấn Tân, một người thợ hồ tật nguyền đã mất cả mẹ và vợ trong trận dịch đó, buồn bã, kể.
Anh ít muốn nhắc lại buồn, anh cũng ít muốn nhắc đi chờ này kia, hỏi người này hỏi kia hỏi, anh thấy anh buồn. Anh cũng muốn ít muốn nhắc mà mình quên thì mình quên được. Xưa có mẹ anh đo hết á, tụi anh làm, anh vợ anh làm lấy tiền không, đâu có phụ gì đâu, là mẹ anh lo, một tay mẹ anh lo hết á. Giờ mà anh mất thì cũng cố gắng làm phụ ba anh này kia. Chứ xưa mà tụi anh làm là vợ anh xưa bán đây nè. Làm là anh đi làm hồ, vợ bán là tiền hai đứa lấy tự xài này kia. Chứ không phụ gì hết. giờ mất đi mẹ cũng mất mát hơi nhiều.
Đứa bé này đã mồ côi mẹ sau chào đời được ít hôm vì người mẹ nhiễm Covid. Bé được người hàng xóm cho bú thép. Bà Phạm Thị Ngoan, bà ngoại của cháu kể trong nghẹn ngào.
Mẹ bỏ cho bịch á, mình rã đông ra mình cho em bé uống. Thế là cô cứ vắt ra, cô cứ hút ra xong bỏ vô cái bịch. Xong đông đá xong cũng lại cho cô. Đó, rồi cô rã đông ra cô cho em bé uống. Con mình cũng mất rồi. Mà nó là cái giống như là cái đại dịch rồi. Mình cũng phải chấp nhận. Thứ nhất là phải chấp nhận, thứ hai là phải cố gắng. Tại vì còn hai đứa cháu ngoại nữa. Bé nó khi mà rước về là mẹ sinh được có 6 ngày thôi.
Người đàn ông này kể rằng lúc vợ và mẹ của ông mắc Covid tạm biệt gia đình đi điều trị, lúc đầu ai nấy cũng nghĩ đó là điều bình thường, nhưng rồi không thể ngờ rằng những cuộc chia tay ấy với nhiều người, đó là lần gặp mặt người thân cuối cùng trong đời, cùng nỗi ám ảnh không hề dễ nguôi ngoai. Bà Phạm Thị Ngoan nói như tự nhủ.
Anh kia thì biết, giờ nó bên nội là tối về bắt đầu là nó lại đứng khoanh tay với mẹ nó. Thì lúc mà mất được tháng mấy, 2 tháng, nó hỏi bà ngoại ơi, tại vì nhà cứ nói là nó hỏi mẹ nó đi đâu. Thế nhưng cô nói là mẹ đi lên trời rồi. Thì nó cứ nghĩ đơn giản đi lên trời là đi máy bay á. Thế 1 tháng mấy sau nó hỏi bà ngoại sao mà mẹ đi lên trời, mẹ đâu về dữ vậy. Thì sau này biết, bây giờ là nó biết rồi. Bây giờ hả, mình thì mất con, nó thì mất mẹ, cố gắng hả, đùm bọc lấy cháu.
Trong sự đùm bọc đó ở Sài Gòn, còn ghi nhận có những mạnh thường quân đã hết lòng vì những hoàn cảnh coi cút. Ông Nguyễn Tấn Tân cho biết.
Sở thì lúc trước cũng có mạnh thường quân, người ta cho nhiều lắm. Có mấy chục hộp để dành cho nó, nhiều khi hết mua thêm thôi. Sửa sùng người ta cũng mua cho. Người ta cũng cho số điện thoại nhiều lắm, nếu mà thiếu thốn gì, sửa sùng gì, đồ đạc gì đó, thì điện xin người ta kêu người ta cho, nhưng mà anh không có. Chẳng thà người ta đem lại ta cho, người ta cho, anh không có xin.
Những di chứng từ đại dịch sẽ còn ám ảnh, còn hằn sâu trong tim có khi đến hết đời, nhất là với những ai có thân nhân đã hóa thành tro cốt. Mãi mãi trong họ là nỗi day dứt vì không được nhìn mặt tiễn đưa người thân về cõi vĩnh hằng. Tin tức về đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Kim Sơn trong chuyện miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc được nhiều phụ huynh xác nhận rằng nghe thật sung sướng khi điều đó có thể bắt đầu luôn từ năm học 2022-2023 cận kề. Phụ huynh Nguyễn Thanh chia sẻ vui mừng.
Hồi xưa thầy bao cấp mà được miễn học phí hết, đâu có đóng gì đâu. Còn bây giờ kinh tế khá hơn nhiều, mà lại thu tiền. Cái đó là nó hơi nghịch lý. Với lại bên các nước phát triển họ cũng miễn học phí hết mà, đâu có đóng đâu. Nên là cái chuyện mà họ nói là sẽ đề xuất mà miễn học phí là cái đó rất là hợp lý.
Theo quy định hiện hành thì trong các cấp học phổ thông, chỉ học sinh tiểu học công lập mới được miễn học phí. Phụ huynh Nguyễn Thị Khuyên bày tỏ mong mỏi.
Vừa cái trận dịch vừa rồi á, thì nhà nước cũng rất là lo cho dân. Thì bây giờ mà nếu mà lo được thêm một bước đó nữa, thì một cái điều đó rất là mừng. Còn nếu mà nhà nước chưa thực hiện được thì cũng hơi buồn. Nói chung là cũng hơi buồn tại vì đang trong cái lúc khó khăn mà.
Nếu học sinh trung học cơ sở được miễn học phí, lùi lộ trình tăng học phí ở cấp trung học phổ thông thì sẽ có biết bao gia đình giảm gánh nặng tiền bạc, hàng trăm ngàn học sinh được nối dài thêm cơ hội học tập. Đây cũng sẽ là nguồn tiếp sức cho hàng triệu học sinh trước thềm năm học mới. Phụ huynh Tô Thị Tâm chia sẻ lo lắng.
Cấp 2 lên thì như thế nào cô chưa có biết. Chưa có biết là em nó vô trường nào rồi như thế nào. Mình chưa nắm được cái chính thức. Cô cũng đang chờ đó. Chờ đó, coi thử sao đây. Năm nay đây hai đứa đây không biết chóng mặt luôn á chứ. Mày học phí rồi đóng chết luôn á.
Bên cạnh học phí thì phụ huynh còn nhiều khoản khác phải chi cho chuyện học hành của con em mình ở trường công lập. Phụ huynh Nguyễn Thanh kể.
Tiền cơ sở vật chất đồ lặt vặt thấy nhiều lắm. Cơ sở vật chất nè, rồi tiền vệ sinh nè, tiền nước uống, mấy em có tiền nước uống trong đó.
Nếu học phí bậc trung học cơ sở thật sự được miễn giảm từ năm học 2022-2023 sẽ là món quà ý nghĩa cho dân, cho những người vừa trải qua 2 năm dịch bệnh, những người đang phải kiên cường nhẫn nại đối mặt với bão giá.
Khu vực thủ đô nước Mỹ đang bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ ngoài trời có lúc vượt quá 34 độ C và dự báo sẽ lên đến 36-37 độ C trong vài ngày tới. Tại trung tâm thủ đô, du khách thường tìm tới những khu vực có bóng mát và hồ nước để giúp họ giải nhiệt giữa những chuyến tham quan. Còn đây là hình ảnh một khu vực tập trung dân cư ở ngoại ô. Những hàng cây cổ thụ xanh mát bao quanh những khu phố như thế này dường như đã xua tan đi cái nắng nóng ở đây. Chị Emily Payman vừa có chuyến thăm gia đình tại Việt Nam hơn 2 tháng, đúng thời điểm nắng nóng kịch liệt ở miền Bắc. Chị cho biết sau chuyến đi vừa rồi, chị mới thực sự cảm nhận tầm quan trọng của cây xanh, tài sản tự nhiên vốn được gìn giữ rất nghiêm ngặt ở Mỹ. Chị Emily Payman, một cư dân tại Germantown, bang Maryland nói:
ngày xưa mình còn nhỏ ấy, thì nói chung mình ở ngoài quê mà, cho nên là mùa hè thì mùa hè nhưng mà mát lắm, tại bởi vì nhiều cây cối. Nhưng mà bây giờ về thì thấy không còn nhận ra quê mình ngày xưa nữa rồi. Bây giờ cây cối họ phá hết đi để họ nông thôn bây giờ bê tông hóa họ và họ phát triển, đặc biệt là chăn nuôi ấy, họ nuôi rất là nhiều lợn, mỗi một gia đình có khi nuôi cả vài trăm con lợn, cho nên họ phá hết cây cối đi để mà xây chuồng trại lợn gà. Cho nên bây giờ nóng kinh khủng luôn.
Tại Mỹ thì ngoài hệ thống cây xanh dày đặc, còn có các khu công viên và hồ nước được quy hoạch và bảo tồn cẩn thận, tạo ra các không gian xanh điều hòa không khí, làm đẹp môi trường và xoa dịu cái nóng oi bức của mùa hè. Hơn thế, đây cũng là nơi để cư dân địa phương tìm tới thư giãn, tham gia các hoạt động ngoài trời và có thể giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Chị Emily cũng chia sẻ thêm:
mùa hè ở Mỹ thì nó cũng không giống như mùa hè ở Việt Nam, nó không oi như là mùa hè ở Việt Nam. Việt Nam là vừa nóng mà vừa ẩm, còn bên này thì nóng thôi, độ ẩm nó thấp. Mà cây xanh lại có nhiều nữa, đi ra ngoài đường rồi thậm chí là khu dân cư, ngoài đường phố là cây xanh bạt ngàn, ngoài công viên, cho nên là cảm thấy nó dễ thở hơn rất nhiều.
Chị Emily nói, từ khi trở lại Mỹ, chị cảm thấy rất hài lòng khi ngay cả trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm này, chị vẫn có thể cùng gia đình và bạn bè thưởng thức một ly cà phê dưới bóng cây xanh mát ngoài trời. Nhìn hình ảnh xanh mát như thế này, ít ai nghĩ rằng khu vực thủ đô nước Mỹ đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhưng dường như các cư dân thành thị ở đây, trong đó có gia đình chị Emily, không mấy bận tâm tới câu chuyện thời tiết, khi mà lúc nào họ cũng cảm nhận được sự mát mẻ từ hệ thống cây xanh, công viên hồ nước bao phủ xung quanh.
Sau đây là các bài tường trình của phóng viên VOA. Mở đầu là Nguyễn Trung cho biết anh hỗ trợ Việt Nam thực hành tài chính bền vững. Sau đó là Ngọc Lễ với bài phân tích về việc Mỹ có nên giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong bối cảnh lạm phát tăng cao hay không. Mời quý vị theo dõi.
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam mới đây phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hành tài chính bền vững. Theo cơ quan ngoại giao này, hội thảo giới thiệu về tài chính bền vững cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và hội thảo tăng cường công bố thông tin ESG và các bài học thực tiễn cho các công ty niêm yết thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm được thực hiện hồi đầu tháng 7 trong khuôn khổ của chương trình năng lượng carbon thấp ASEAN LCEP, tận dụng kinh nghiệm của nước Anh và thực tiễn thực hành tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đại sứ quán Anh hôm 8 tháng 7 cho biết rằng các hội thảo góp phần nâng cao nhận thức và năng lực về tài chính bền vững và công bố thông tin về môi trường xã hội và quản trị ESG cho các doanh nghiệp tham dự. Phía Anh cho biết việc công bố ESG đang ngày càng trở nên phổ biến trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn tới các chỉ số phát triển bền vững của doanh nghiệp trước khi ra quyết định đầu tư. Đại sứ quán Anh dẫn một khảo sát toàn cầu được EY Global xuất bản năm 2020 về ESG nói rằng 90% các nhà đầu tư tham gia khảo sát cho thấy kết quả các hoạt động phi tài chính đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư của họ đối với một doanh nghiệp. Ngoài ra, theo khảo sát này, đại dịch COVID-19 càng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc hướng tới một mô hình kinh doanh bền vững trong bối cảnh mới, thay vì chỉ dựa vào phương thức kinh doanh truyền thống. Ông Tom Moody, Giám đốc về Khí hậu và Năng lượng khu vực Đông Nam Á, Đại sứ quán Anh, được dẫn lời nói tại hội thảo rằng việc công bố thông tin theo tiêu chí ESG sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội và quản trị, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao hiểu biết về các rủi ro và cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu và các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững khác. Ngoài ra, theo ông Moody, tiêu chí ESG cũng giúp nâng cao tính minh bạch cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nguồn vốn chảy vào những doanh nghiệp có hoạt động tích cực về ESG. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được Cơ quan Ngoại giao Anh dẫn lời nói rằng tài chính bền vững đã nổi lên như một hướng đi giải quyết các thách thức về ESG, giảm thiểu rủi ro đầu tư và hỗ trợ các hoạt động ứng phó, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Chính quyền Biden đang đối mặt vấn đề nan giải là có nên giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong bối cảnh lạm phát tăng cao hay không, trong lúc những người phản đối cho rằng nó không có tác dụng bao nhiêu mà lại khiến Mỹ mất đi đòn bẩy gây áp lực lên Bắc Kinh. Lạm phát ở Mỹ lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, gây áp lực lên cuộc sống của người dân, khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden cân nhắc bãi bỏ thuế quan lên hàng trăm tỷ đô la hàng nhập khẩu Trung Quốc được áp từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, ít nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng. Nội bộ của chính quyền Biden cũng có sự chia rẽ, trong khi Bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen cho biết một số mức thuế đánh vào Trung Quốc không có mục đích chiến lược và bà ủng hộ loại bỏ thuế quan để hạ nhiệt lạm phát. Đại diện thương mại Catherine Tai cho rằng đó là đòn bẩy đáng kể mà Mỹ không nên từ bỏ. Tại phiên điều trần trước tiểu bang phân bổ ngân sách của Thượng viện hồi cuối tháng 6, bà Tai nói điều quan trọng là phải tập trung bảo vệ lợi ích thương mại của Mỹ trước các kế hoạch của Trung Quốc là thống trị các ngành nghề quan trọng như bán dẫn. Theo bà Tai thì áp lực lạm phát cuối cùng sẽ giảm, nhưng Mỹ vẫn sẽ phải đối mặt với những thách thức chiến lược dài hạn từ các chính sách kinh tế nhà nước của Trung Quốc, Reuters đưa tin. Ngày càng có nhiều kinh tế gia, nhà quan sát chính trị và nhà phân tích đã kêu gọi chính quyền Biden cắt giảm thuế quan khi lo ngại gia tăng về lạm phát và suy thoái kinh tế. Nhiều kinh tế gia nói rằng theo thời gian, chỉ số CPI, tức chỉ số giá tiêu dùng, có thể giảm đến 1%, điều rất ý nghĩa đối với người tiêu dùng Mỹ. Cựu đại sứ Mỹ tại Singapore, ông David Adelman nói với CNBC. Mặc dù cuộc thương chiến của cựu Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc được lòng của cử tri Mỹ cả tả lẫn hữu vào năm 2018, ông Adelman cho biết nỗ lực này về mặt kinh tế là vô ích và không đem đến lợi ích thương mại có ý nghĩa. Lạm phát sẽ là vấn đề số 1 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11, ông Adelman nói. Mặc dù Tổng thống bị hạn chế về những gì ông có thể làm để kiểm soát lạm phát, ông ấy có một công cụ quan trọng, cựu đại sứ Adelman cho biết, đó là việc giảm bớt áp lực lên nền kinh tế và người tiêu dùng Mỹ do mức thuế quan rất cao đối với hơn 370 tỷ đô la hàng nhập khẩu hàng năm của Trung Quốc gây ra. Nó không chỉ tác động tiêu cực đến kinh tế Trung Quốc, mà còn tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ. Nó giống như gậy ông đập lưng ông với kinh tế Mỹ, ông Adelman, vốn cũng là giám đốc điều hành hãng Grand Share, cho biết. Còn cựu Bộ trưởng Tài chánh Larry Summers phát biểu trên chương trình Meet the Press của kênh NBC News rằng dỡ bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc là điều đúng đắn nên làm. Nó sẽ giữ giá cả xuống và cho phép chúng ta có cách tiếp cận chiến lược hơn để đối phó với Trung Quốc, ông Summers nói. Trung Quốc không thực hiện các mục tiêu mà Mỹ đặt ra trong thỏa thuận thương mại đạt được dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Phân tích từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, tức BIIE, cho thấy và khẳng định thuế quan làm tăng lạm phát cho cả người tiêu dùng và hãng xưởng Mỹ. Tính đến tháng 11 năm 2021, thuế quan Mỹ đánh vào hàng hóa Trung Quốc đã tăng CPI thêm 0,26%. Catherine Rush, nghiên cứu viên cao cấp không thường trú về chính sách thương mại của BIIE cho biết trong một phân tích hồi đầu năm nay. Trong năm sau khi Mỹ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc, giá sản xuất cũng tăng 1%, phân tích của Rush cho biết. Hồi tháng 3, Chuck Brown, nghiên cứu viên cao cấp về chính sách thương mại của BIIE, cho biết Trung Quốc đã không mua thêm được chút nào trong khoảng 200 tỷ đô la hàng hóa Mỹ mà họ cam kết theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết hồi đầu năm 2020. Còn về sức tàn phá của nó đối với nền kinh tế Trung Quốc, thuế quan chỉ làm giảm hơn 0,5% GDP Trung Quốc. Mark Williams, kinh tế trưởng khu vực châu Á của Capital Economics, được CNBC dẫn lời cho biết. Một số công ty Trung Quốc có thể né thuế bằng cách chuyển hướng hàng xuất khẩu đến Mỹ thông qua các nước thứ ba, chủ yếu là ở Đông Nam Á. Điều này có thể làm giảm một nửa hiệu quả, Williams nói. Trên một ý kiến của tờ Washington Examiner, ông Scott Bond, Chủ tịch Liên minh Sản xuất Hoa Kỳ, đã chỉ trích ý tưởng bỏ thuế quan đối với Trung Quốc này và nói rằng đó không phải là điều các công đoàn ở Mỹ mong muốn. Các công đoàn đã nói rõ rằng họ hy vọng thuế quan vẫn sẽ được duy trì. Việc dỡ bỏ thuế quan không chỉ làm lợi cho đối thủ kinh tế bất hợp tác, mà còn gây hại cho các khối cử tri quan trọng trong nước, ông viết. Theo lập luận của ông, thì thuế quan thấp sẽ không làm giảm giá cả hàng hóa mà người tiêu dùng đối mặt. Giá cả tăng ở những mặt hàng như nhiên liệu, vé máy bay và các sản phẩm sữa vốn không nằm trong danh mục sản phẩm bị đánh thuế. Ông cho rằng thuế quan được bãi bỏ sẽ khiến các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ vui mừng, nhưng những người làm công ăn lương sẽ không vui. Theo lời ông Scott Bond, thì thuế quan được áp đặt do chính phủ Trung Quốc trong hàng chục năm hoàn toàn coi thường các quy tắc thương mại quốc tế, dẫn đến xâm nhập mạng, đánh cắp sở hữu trí tuệ của các nhà sản xuất Mỹ tràn lan và Mỹ bị mất hơn 3 triệu việc làm ở các hãng xưởng trong gần 17 năm. Dỡ bỏ thuế quan có nghĩa là gia tăng cạnh tranh từ một đất nước không chơi công bằng. Các hãng xưởng Mỹ sẽ đóng cửa, việc làm sẽ bị mất và tiền lương sẽ không có, ông cảnh báo. Trao đổi với VOA, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vốn giảng dạy ngành MBA tại Keller Reader School of Management, nhận định việc giảm thuế quan này sẽ không tác động bao nhiêu để giảm lạm phát. Đại đa số người dân Mỹ khi mua hàng hóa Trung Quốc không nghĩ là họ trả thêm cho thuế quan khiến hàng hóa đắt đỏ, ông giải thích. Giá cả hàng tiêu dùng vẫn còn quá rẻ. Theo phân tích của ông, thì trong thời gian qua, các nhà xuất khẩu của Trung Quốc và các nhà nhập khẩu Mỹ đã tìm cách thích ứng với thuế quan để hàng hóa tới tay người tiêu dùng Mỹ không quá mắc. Chẳng hạn như nếu giá hàng hóa tăng lên 1 đô la, thì phía nhà sản xuất Trung Quốc chịu 40 sen, nhà nhập khẩu Mỹ như Walmart chịu 30 sen và người tiêu dùng chỉ chịu mức tăng giá có 30 sen mà thôi, ông trình bày. Do đó, giảm thuế quan thì người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ không được lợi bao nhiêu vì nhà xuất khẩu Trung Quốc và các hãng nhập khẩu Mỹ đã hấp thụ phần lớn mức thuế, ông giải thích. Các nhà nhập khẩu Mỹ biết là người dân Mỹ đã quen với mức giá mới rồi, họ chỉ cần giảm xuống một tí tượng trưng là được, ông nói. Người tiêu dùng Mỹ cũng không so sánh giá. Chẳng hạn một cái áo lúc trước cỡ 7-8 đô, bây giờ xuống còn 7,2 đô, thì họ cũng không biết mắc rẻ bao nhiêu đâu, ông nói thêm. Về việc thuế quan giúp giảm chi phí đầu vào cho các nhà sản xuất Mỹ, ông nói chi phí đó chỉ là một phần rất nhỏ trong chuỗi sản xuất ở Mỹ. Nó chỉ giúp các ngành công nghiệp Mỹ giải quyết việc tắc nghẽn chuỗi cung ứng để sản xuất dễ dàng mà thôi, ông Lộc cho biết. Theo lời vị giáo sư này, thì thuế quan đánh vào Trung Quốc không gây lạm phát, cho nên bỏ thuế quan không có tác dụng nhiều để giảm lạm phát.
Thuế quan cái lúc gây gắt nhất thời Tổng thống Trump, lúc đó thì nặng lạm phát của Hoa Kỳ dưới 2%.
Ông cho rằng mức giảm lạm phát 1% nếu bỏ thuế quan là quá lạc quan. Ông đã đưa ra con số 0,2 hay cùng lắm là 0,5%. Nếu Mỹ bỏ thuế quan cho Trung Quốc thì các nước khác cũng làm theo. Ông nói và cho rằng chính quyền Biden nên dùng thuế quan như là đòn bẩy trong một cuộc thương thuyết toàn diện nhằm khiến Trung Quốc từ bỏ lập trường ủng hộ Nga để cô lập Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận chỉ có hai điều chính quyền Biden có thể làm để giảm lạm phát trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra là giảm thuế quan và giảm thuế liên bang.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.